Các bạn đang theo dõi truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, được phát hành miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 15. Mỗi người một phương hướng. 4 năm sau, mẹ Tu Lăng đã chín chắn hơn nhiều. Cái nghi ngờ thời niên thiếu trong anh đã không còn nữa. Anh Sơ đã 22 tuổi. Giang Thánh Minh và Hoàng Tư Liên muốn anh trở về cùng chúc mừng. Anh chẳng bao giờ nghĩ tới lúc trở về, cuộc đời của anh sẽ có chuyển biến lớn. Giang Thánh Minh và Hoàng Tư Liên vẫn chưa tới đón, nhưng khi anh vừa xuống máy bay đã trông thấy bóng dáng quen thuộc kia. Giang Nhân Đình chạy tới ôm chặt lấy anh. Tu Lăng, anh rốt cuộc đã trở về. Nụ cười của mẹ Tu Lăng vẫn trước sau như một, trong đó mang theo ít nhiều nét đáng yêu của trẻ con. Đình đình của anh cao hơn nhiều rồi. Chỉ cao hơn thôi sao? Giang Nhân Đình không hài lòng nũng nịu bám vào cánh tay anh. Xinh hơn rất nhiều. Giang Nhân Đình lúc này mới mặt mày rạng rỡ đứng lên. Anh Tu Lăng giờ đã biết lấy lòng con gái rồi nhé. Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chỉ biết chọc giận em? Mẹ Tu Lăng khẽ nhíu nhíu mắt. Không phải vậy, chỉ là em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Thay đổi chỗ nào? Hình như trưởng thành hơn, hơn nữa còn rất hấp dẫn. Giang Nhân Đình quan sát anh một hồi. Ở nước ngoài nhất định có rất nhiều người con gái xinh đẹp thích anh. Mẹ Tu Lăng cười cười. Tiểu nhà đầu, có phải mẹ sai em tới đây làm mật thám không? Không được phép vô oan thành phần vô sản tích cực. Mẹ Tu Lăng ý cười sâu xa. Đình đình xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều bạn trai thích em. Khai mau, em đã nhận được bao nhiêu thư tình rồi? Một ngày có bao nhiêu người thổ lộ với em nào? Anh Tu Lăng xấu xa. Giang Nhân Đình ngượng cùng kìa. Đâu có. Đâu cũng có. Một năm trước, Giang Nhân Đình chăm chỉ học tập, kết quả là thi đỗ vào đại học C nổi danh. Lúc nói chuyện qua điện thoại, mẹ Tu Lăng tặng cô 4 chữ Thiên Đạo Thu Cân. Hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lúc thi ngồi tám chuyện online, có đôi khi thì nói chuyện qua điện thoại. Nhưng với Giang Nhân Đình, tất cả cũng không bằng được so với việc nhìn thấy anh trước mắt thực sự. Hoàng Tư Liên làm một bàn đầy thức ăn chúc mừng mẹ Tu Lăng trở về. Vợ chồng mẹ Chí Hạo và Giang Thánh Minh cũng được mời tới dùng cơm. Mẹ Chí Hạo nhìn thoáng qua trên bàn vẻ mặt thắc mắc. Nhân Ly đi đâu rồi? Giang Thánh Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này cả ngày không biết bận rộn việc gì, luôn cả bóng cũng không thấy đâu. Giang Nhân Đình cười. Chị ấy có hẹn với người yêu, ai khi yêu chả như thế. Bạch Thanh Hà đánh yêu Giang Nhân Đình, còn biết cái gì? Giang Nhân Đình le lưỡi. Vân vân, còn cái gì đều không biết, chỉ có người lớn cái vị mới hiểu. Mọi người nghe xong đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Họ ăn cơm và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó hỏi thăm cuộc sống của mẹ Tu Lăng ở nước ngoài. Ăn uống xong, mẹ Tu Lăng đứng ở trong cái chòi ở giữa tiểu khu. Anh đưa mắt nhìn về chiếc bàn đá, ánh mắt vẫn dừng lại. Dường như ở nơi đó có những mảnh ký ức vô cùng quý giá đối với anh. Anh vẫn thường nghĩ, nếu như ngay từ đầu anh không yếu ớt như vậy, liệu bây giờ mọi thứ có khác? Trong cuộc đời vốn dĩ không có nếu như, cho nên anh chỉ biết phó mặc cho số phận. Giang Nhân Đình đứng ở trong chòi nhìn anh. Cô trước giờ không biết anh hóa ra lại cô đơn đến thế, lẻ loi đến thế. Thậm chí bóng dáng anh lúc này còn có chút tiêu điều. Giang Nhân Đình đi tới. Anh Tu Lăng, anh đang suy nghĩ gì thế? Mẹ Tu Lăng nhìn cô, ý bảo cô đi lại gần anh rồi ngồi xuống. Đình đình, Em đã từng vô cùng hối hận chuyện gì chưa?
Vô cùng hối hận?
Giang Nhân Đình không hiểu, lắc đầu. Mạc Tu Lăng khẽ cười, nhưng lại giống như là đang thở dài. Không có thì tốt rồi.
Anh Tu Lăng hình như có tâm sự, có thể nói với Đình Đình được không? Nói không chừng Đình Đình có thể giúp anh thoải mái hơn.
Đình Đình, chuyện gì là chuyện em muốn làm nhất? Giang Nhân Đình suy nghĩ một chút rồi nói,
thực ra thì cũng không có gì muốn làm. Ngày trước em hâm mộ nhất là chị, luôn luôn hy vọng mình có thể thông minh được như chị, học tập tốt, khiêu vũ giỏi, ngay cả chơi cờ vây cũng giỏi. Nhưng đột nhiên em đã nghĩ thông suốt, chị có ưu thế của chị, có lẽ em cũng có. Chị ấy trời sinh đã là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, thành tích đứng đầu, tướng mạo đứng đầu, ngay cả bạn trai cũng đứng đầu.
Mẹ Tù Lăng lắc đầu. Lẽ nào Đình Đình không muốn có một người bạn trai như vậy?
Giang Nhân Đình lắc đầu. Người như Tả Dực Phi không phải ai muốn cũng đều được. Anh ta đẹp trai như vậy, chỉ có chị mới xứng đáng. Bọn họ ở trong trường để đòi kim đồng ngọc nữ đấy.
Xem ra em rất hài lòng với anh rể tương lai.
No, Đình xua tay. Em tin tưởng vào sự lựa chọn của chị ấy.
Nếu như thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Nhưng trên thế giới này có bao nhiêu người phải bất đắc dĩ mà chấp nhận như vậy? Mẹ Tu Lăng cũng không ở lại được bao lâu, chuẩn bị về Mỹ. Giang Nhân Đình lưu luyến không nỡ cho anh đi.
Anh Tu Lăng ơi, Đình Đình chờ anh. Chờ anh trở về.
Đây là một câu hứa chắc chắn. Mẹ Tu Lăng tiến vào phòng làm thủ tục, Giang Nhân Đình đuổi theo.
Anh Tu Lăng nhất định phải nhớ kỹ, bất kỳ anh ở nơi nào em cũng đang chờ anh.
Vĩnh viễn không thay đổi. Mẹ Tu Lăng có chút cảm động, ôm chặt lấy cô. Anh Tu Lăng sẽ nhớ kỹ. Chương 16. Cảnh con, người mất. Mẹ Tu Lăng đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì tiếp tục sống được 2 năm ở Mỹ. Anh cũng đã từng hẹn hò với hai người con gái. Bọn họ hoặc là dịu dàng, hoặc là xinh đẹp, nhưng dường như cũng không thể khiến anh mê đắm hoang lạc. Bởi vậy, lúc mà Chi Hạo muốn anh về nước tiếp quản Mắt Lanh, anh tất nhiên có cảm giác được giải thoát. Vừa xuống máy bay, anh lập tức hiểu ra, hóa ra mình chỉ thuộc về nơi này mà thôi. Chỉ có thành phố này mới có thể khiến anh tĩnh tâm. Bắt đầu làm quen với guồng máy công việc của công ty, hiểu rõ công việc, anh tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi. Thỉnh thoảng, chỉ có những lúc Giang Nhân Đình hẹn anh đi chơi mới thấy được vẻ mặt tươi cười của anh. Hôm nay, Lý Khánh Anh dám kéo Mạc Tu Lăng ra ngoài, liên tục cằn nhằn anh làm việc nhiều như vậy làm gì. Kỳ thực, công ty trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, cũng không quá bận rộn. Nhưng anh vẫn không ở nhà mà chuyển tới, ở lại khu nhà của công ty. Công ty quá nhàn rỗi, không có nhiều việc phải làm, là khiến anh có chút mất mát. Bởi vậy lần này anh không từ chối Lý Khánh Anh. Bọn họ vẫn như trước, mỗi lần tụ hội lại tìm một nơi nào đó để tiêu khiển. Rất không may, bởi vì mẹ Tu Lăng nhiều lần từ chối, cho nên ngày hôm nay đối tượng bị lôi ra làm trò tiêu khiển lại chính là anh.
Tớ nói Tu Lăng à, cậu bây giờ càng ngày càng cao đấy, mọi người gọi thế nào cũng không được.
Vừa thấy mẹ Tu Lăng đến, Lý Khánh Anh lập tức lên tiếng.
Ai bảo cậu ta là đại nhân? Công to việc lớn chứ. Sao có thể chỉ cần một cuộc gọi điện thoại mà có thể khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được?
Ngô Thúc Nguyên cũng xen vào. Mẹ Tu Lăng cười một tiếng.
Như vậy hóa ra hôm nay người các cậu thấy là quỷ sao? Là linh hồn tớ sao?
Đến đây. Bạch Tuấn Tuyệt không nể tình.
Quy tắc cũ, uống.
Mẹ Tu Lăng không do dự tiến đến, nâng ly rượu lên uống liền một hơi.
Nhân phẩm không có nhưng tử lượng thì vẫn còn.
Bạch Sơ Tuấn yếu ớt nói. Mạc Tu Lăng gật đầu. Dù sao thì so với các cậu, cả nhân phẩm và tử lượng của tớ vẫn còn thua kém.
Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên đều nở nụ cười. Ngô Thúc Nguyên vẻ mặt rất hiểu chuyện hỏi Mạc Tu Lăng.
Cậu và cô em gái kia đạt đến giai đoạn nào rồi?
Mạc Tu Lăng liếc nhìn con người hiếu kỳ đối diện.
Phát triển đến giai đoạn các cậu không biết. Có điều, cô em Đình Đình này đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn. Mấy hôm trước gặp được cô ấy mà không tin vào mắt mình.
Lý Khánh Anh gật đầu cảm thán. Bạch Sơ Tuấn dứt khoát, nhưng ngốc hơn cô chị gái. Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên lập tức trừng mắt lườm hắn, sau đó vội vàng quay sang nhìn Mạc Tu Lăng. Mạc Sơ Tuấn biết mình lỡ lời, liền pha trò.
Diện mạo xinh đẹp cũng vô dụng, bây giờ cưới vợ phải tuyển chọn phụ nữ, thân gia thuần khiết.
Cậu biết thì sao? Ngô Thúc Nguyên có chút hiếu kỳ. Bạch Sơ Tuấn biết rõ Mạc Tu Lăng gần đây đã không còn thân thiết với Sen Nhân Ly, nên quyết kẹt băn khoăn sang một bên mà nói luôn.
Tớ vô tình gặp Tả Giật Phi đưa Sen Nhân Ly đi bệnh viện. Vậy thì sao chứ? Bọn họ hẹn hò được mấy năm rồi.
Bọn họ đến phòng khám phụ khoa.
Có gì có hiểu đâu. Chuyện xảy ra trước hôn nhân như vậy vốn rất bình thường mà.
Mạc Tu Lăng rút điếu thuốc, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng.
Các cậu đang nói ai vậy?
Bạch Sơ Tuấn thấy Mạc Tu Lăng nhìn mình liền nói.
Chính là chị gái của Thanh Mai Trúc Mã của cậu.
Chuyện xảy ra khi nào? Bạch Sơ Tuấn nói xong thì cảm thán một chút.
Sang Nhân Ly đi khỏi phòng phẫu thuật sắc mặt trắng bệch. Có điều mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù có chuyện gì cũng vẫn rất đẹp.
Cậu mới đẹp.
Ai da, tớ chọc giận cậu sao?
Mạc Tu Lăng nhăn mặt, hút một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại.
Ngô Thúc Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu làm sao vậy?
Không sao.
Ngô Thúc Nguyên lắc đầu. Có điều, xem ra chuyện của Giang Nhân Ly và Tả Giật Phi không thành được. Nghe nói nhà họ Tả vẫn không đồng ý. Tả Giật Phi hiện tại vẫn đang đối đầu với người nhà. Bọn họ sớm muộn cũng chia tay.
Vì sao? Mạc Tu Lăng không hiểu được. Theo lý mà nói, gia thế của Giang Nhân Ly chắc chắn phải là xứng đôi với Tả Giật Phi mới đúng.
Ngô Túc Nguyên nhún vai. Ai biết?
Mạc Tu Lăng đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Mới ra khỏi Bất Dạ Thành, liền nhận được điện thoại của Hoàng Tư Liên.
Mẹ, có chuyện gì ạ?
Hôm nay con phải trở về nhà. Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ lái xe trở về biệt thự Mạc Sa. Hoàng Tư Liên và Mạc Ký Hạo đều đã ngồi trên sofa ở phòng khách, hình như có chuyện rất quan trọng. Nét mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc.
Chuyện gì vậy ạ?
Mạc Tu Lăng đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế. Lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng.
Mạc Chí Hào tức giận. Còn đi uống rượu sao?
Hoàng Tư Liên vội vàng ngăn cản Mạc Chí Hào tức giận. Uống một chút. Mạc Tu Lăng mặt không biến sắc. Hoàng Tư Liên quyết định nói thẳng vào vấn đề.
Tu Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa.
Mạc Tu Lăng chớp mắt đã hiểu ý tứ sau những lời này.
Cho nên
cũng nên xác định đi.
Mạc Tu Lăng cười, anh hỏi, là tiểu thư nhà ai vậy?
Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo nhìn nhau một chút, thấy Mạc Tu Lăng bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ.
Con cũng quen biết đấy, chính là Nhân Ly.
Mạc Tu Lăng đứng phắt dậy, cảm giác chính choáng sai đều tan biến.
Cô ta không được.
Vì sao? Hoàng Tư Liên cũng đứng lên. Mẹ biết, trong lòng con từ lâu cũng rất thích Sen Nhân Đình, nhưng chuyện này không thể cho con tùy ý quyết định. Nhà đầu đó có gì tốt? Quanh năm bệnh tật, dù thế nào cũng không thể bước chân vào Mạc Sa.
Mẹ Tu Lăng cười nhạt. Con sẽ không cưới Sen Nhân Ly.
Không phải do con muốn hay không?
Bất luận là thế nào, con cũng không cưới Sen Nhân Ly.
Nói xong, Mạc Tu Lăng liền ra khỏi nhà. Sơ sang, ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt.